Tòa thiền ở chỗ này, có phải ở ngồi đó? Không phải vậy. Bạn cho rằng ngồi ở dưới gốc cây, ngồi đó gọi là ngồi thiền, vậy thì bạn đã chấp tướng rồi. Bạn đã chấp tướng rồi. Bạn đã khởi phân biệt chấp trước rồi. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Cái từ tọa này là đại biểu cho sự bất động. Người ngồi ở chỗ đó rất trang nghiêm, bất động. Lấy cái ý này. Cái gì là bất động? Tâm bất động. Không phải là cái thân này bất động. Thân thì không cần thiết. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như thật sự là thân cũng không thể động, vậy thì việc gì cũng không thể làm được rồi. Ở trong cái đạo tràng này, lúc mọi người đều ngồi thiền thì người nấu cơm cũng chẳng có. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói rất hay. Cái gì gọi là tọa? Không khởi tâm, không động niệm gọi là tọa. Cái gì gọi là thiền? Ngoài không chấp tướng gọi là thiền. Trong không động tâm gọi là định. Cho nên hai cái từ tọa thiền cần phải làm cho rõ ràng. Tuyệt đối không phải ngồi ở chỗ nào đó xếp bằng xoay mặt vào vách thì gọi là tọa thiền. Thì như vậy thì có tác dụng gì chứ? Sáu căn ở trong cảnh giới của sáu trận, mắt nhìn thấy sắc, không bị ảnh hưởng của sắc tướng bên ngoài, đây gọi là thiền. Bạn không chấp tướng, ở bên trong không có khởi tâm động niệm, đây gọi là định, thiền định. Nhãn căn đã nhập vào định ở trong sắc trần rồi. Tai nghe tiếng, tai đã nhập định ở trong thanh trần rồi. Sáu căn đã vào định ở tại nơi sáu trần rồi. Đây gọi là tọa thiền. Chúng ta phải biết được cái đạo lý này. Cho nên chư Phật Bồ Tát không chỉ là Pháp Thân Bồ Tát, điều này thì không cần phải nói. Huyền Giáo Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác, các ngài tuy là chưa có kiến tánh, cự ly kiến tánh không còn xa. Ở trong Lục Tức Phật, của Thiên Thai Đại Sư đã nói, các ngài là Phật tương tự rồi. Tuy là chưa đắc được phần chứng, tương tự chính là rất gần rồi. Hay nói cách khác, sự công phu của các ngài đều có thể thực tiễn vào trong cuộc sống hàng ngày. Ở trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, các ngài tu giới định huệ ngay tại chỗ này. Tu thiền định, tu bát nhã. Bát nhã là rõ ràng, mạch lạc, phân minh, sáng tỏ. Đây là trí huệ. Như như bất động là thiền định. Định huệ học ngang nhau. Nếu như bạn đã biết rồi thì ở chỗ nào mà không phải là đạo tràng? Nơi nơi đều là đạo tràng, mỗi lúc đều là đạo tràng. Xưa nay chưa hề rời khỏi đạo tràng, bởi vì bạn đang hành đạo. Nếu bạn không biết, cho dù bạn đang ở trong chánh điện thì chánh điện này cũng không phải là đạo tràng, bởi vì bạn đang ở chỗ này mà không có hành đạo, bạn không đạt được đạo. Thật sự ở nơi này hành đạo thì đạt được đạo, thì nơi này chính là đạo tràng. Cái đoạn này là nói ở trên mặt đất. Nơi mặt đất có phải là mức độ hơi kém một chút không? Không thấy được. Cái đoạn dưới đây là nói ở trong không trung. Có người thích ở nơi mặt đất, có người thích ở trong không trung. Chúng ta làm sao mà biết được chứ? Cho nên giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là người giảng sanh hạ hạ phẩm, trên kinh có nói với chúng ta, trong 48 lời nguyện cũng là nói như vậy, đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là từ thất địa trở lên, mà không thể kinh hành tòa thiền tư đạo ở trên không trung chứ. Đương nhiên là có thể. Giờ đây mới biết, chỗ này đã nói sở thích của mỗi người không như nhau. Có người thích ở trên mặt đất, có người thích ở trong không trung. Chúng ta nên biết cái đạo lý này. Từ cái nơi này nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó học tập, thực sự là được đại tự tại. Những điều mà sáu căn của bạn tiếp xúc đều là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Cho nên khi đi đến nơi đó thì được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. A Di Đà Phật dùng cách gì để gia trì vậy? Chúng ta nên biết, cách của Ngài dùng chính là hoàn cảnh. Trong cái hoàn cảnh này thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Bạn muốn nhiễm ô cũng nhiễm không được. Trong cái hoàn cảnh này bạn không thể khởi tham sân si được, bạn không thể tự tư tự lợi được. Vì sao vậy? Trong tâm bạn mà có ý định, tất cả bạn đều dễ dàng đạt được. Cái ý niệm tham sân si đó sẽ không khởi lên. Ngày nay chúng ta tại vì sao biết được tâm tham? Tại vì điều mà bạn mong đạt được thì là quá hiếm, quá hiếm, không thể đạt được. Cho nên bạn cho nó là quý giá. Thật ra cái thế gian này của chúng ta, cái gì đối với chúng ta là quý giá nhất? Quý giá nhất là không khí. Có ai tham không khí đâu? Có ai mà lấy không khí về làm của báo, đem về nhà mà cất giấu chứ? Thế giới Tây Phương Cực Lạc, vàng bạc châu báu thì cũng giống như không khí vậy. Ai mà đi lấy những thứ này đem về nhà tích lũy riêng cho mình? Cho nên tất cả vật chất ở đó là tùy tâm mình muốn, nó sẽ tự nhiên hiện ra. Tâm tham sẽ không khởi lên. Không có tâm tham thì không có sân nhuế. Hoàn cảnh tốt. Cho nên khi đến được nơi đó thì phiền não cũng không khởi lên được. Lâu ngày phiền não không đoạn thì cũng tự nhiên mất đi. Kỳ diệu là ở chỗ này. Thời gian hết rồi. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.